Trang lưu bút định mệnh. Chuyện không kể lúc nửa đêm. Phần 1. Cái chết của một người bạn. Ngọc Nga khá vất vả mới khiến cho chiếc mobilet nổ máy được. Vừa buông tay ra, cô phải ngồi bẹp xuống lề đường và ôm ngực thở dốc. Nhìn bộ dạng của bạn mình, Hạnh Dung vừa lo vừa thương. Mày có sao không? Ngọc Nga ra dấu chỉ vào miệng chứ không nói được. Nhưng Hạnh Dung hiểu được là Nga đang đòi uống nước. Cô cũng ra dấu trả lời, rồi chạy băng qua đường nơi có xe nước mía. Con đường rộng mà xe cộ lại rất đông, nên phải mất đến một phút sau Dung mới len qua được bên kia. Cô mua luôn hai bịch nước mía, định bụng sẽ dành cho bạn uống hết chứ mình không uống. Cô quay về ngay khi vừa mua xong, quên cả tiền thối lại. Nhưng vừa bước được chưa đầy chục bước thì một chiếc xe lao tới. Chết rồi, đúng. Ai đó la lớn thì Hạnh Dung đã ngã xuống, hai bịch nước mía văng tung té. Từ bên kia đường, Ngọc Nga cũng nghe tiếng kêu và nhìn thấy xe cộ dồn cục lại. Nhưng cô không nghĩ bạn mình đã bị nạn nên cô cứ đợi. Bỗng người ngồi bán thuốc lá bên vệ đường gọi to, vừa chỉ tay qua bên kia đường. Cô gì ơi, cái cô mà đi xe mobilet ơi, bạn cô bị xe đụng ở bên kia kìa. Lúc ấy Ngọc Nga mới hốt hoảng. Đâu đâu, đụng ở đâu? Cô quên cả mệt nhọc, vội băng qua đường. Tuy nhiên Nga bước chưa tới nửa đường thì thấy một chàng trai to cao đang bế xốc Hạnh Dung trên tay, vừa bước nhanh hướng ngược lại. Dung ơi, mày có sao không? Anh chàng kia biết Nga là bạn của nạn nhân nên không dừng lại mà vẫn tiếp tục bế Dung bước nhanh vào bên lề. Khi anh ta vừa đặt Dung xuống đã thấy cô bật ngay dậy và nói lí nhí gì đó trong miệng không nghe rõ. Ngọc Nga lao tới hỏi dồn. Mày có sao không? Thằng cha này đụng mày hả? Cô nàng quay liền qua anh chàng kia sừng sọ. Mắt mũi để ở đâu mà đụng người ta như vậy hả? Anh chàng chưa kịp trả lời đã nghe Dung nói. Không phải đâu, tại tao. Cô ngừng nói, vừa nhăn mặt vừa bước nhích ra khỏi vòng tay của anh chàng. Thấy vậy Nga còn dữ dằn hơn. Mày gần chết như vậy mà không có sao thì sao? Để tao hỏi tội cái thằng cha này. Lúc này anh chàng mới lớn tiếng. Muốn hỏi tội thì cũng để người ta băng bó vết thương cho nạn nhân đã chứ. Bộ cô muốn nhìn bạn cô chảy máu chết hay sao? Anh ta định xem chỗ đau dưới chân của Dung, nhưng cô đã vội xua tay. Không sao, không có máu đâu, chỉ đau vì... Ngọc Nga nhanh nhẩu vén ngay ống quần của bạn lên, vừa tí liền. Coi vết thương sâu cạn như thế nào. Đúng như Hạnh Dung nói, chỉ là một vết bầm trên ống chân chứ không có chảy máu. Hạnh Dung vừa mắc cỡ vội kéo ngay ống quần xuống cào nhào. Cái con này bộ muốn tao khoe. Hiểu ý của bạn, Ngọc Nga đang lo mà cũng phải bật cười. Mày sợ phải khoe cái cặp ống sậy của mày đó hả? Anh chàng kia cũng phải bật cười theo và thở phào nhẹ nhõm. Điều ấy lại khiến Ngọc Nga nổi xung thiên. Đụng người ta gần chết sung sướng lắm sao mà còn cười. Hạnh Dung lại phải biện hộ giùm cho anh chàng. Tại tao băng qua đường không ngó nên đâm vào xe của người ta mà. Thôi cho tao xin lỗi là đúng đó. Ngọc Nga quay qua bạn mình tru tréo lên. Cái con nhỏ này điên rồi chắc. Ai lại đi xin lỗi với người đụng mình gần chết? Dung phải bước đi mấy bước để cho Nga nhìn thấy. Vừa nói, chết đâu mà chết. Tao còn đủ sức lái cái mobilet đưa mày đi mấy chục cây số cho mày coi. Anh chàng hạ giọng từ tốn. Dẫu sao cô cũng để tôi đưa đi cô đi coi bác sĩ, để coi lại cái vết thương, rồi có gì tôi sẽ lo. Hạnh Dung sợ Ngọc Nga lại làm lôi thôi nên vội nói. Không có sao thật mà, chỉ vì mất thăng bằng nên tôi bị ngã. Cũng may là không có đụng ở đâu hết. Ngọc Nga đâu để yên, phải đưa nó đi bệnh viện ngay, không nói năng lôi thôi gì hết. Hạnh Dung bấy giờ mới nghiêm giọng. Làm gì mà phải đi bệnh viện, tao sức dầu một chút là xong thôi. Anh chàng nghe vậy vội đứng ngay dậy và phóng đi. Ngọc Nga la lớn.
Ê, tính chuồn hả cái anh kia?
Anh ta quay lại nói nhanh: chuồn đi mua dầu để về xoa. Lát sau anh ta trở lại với lọ dầu nóng ở trên tay đưa cho Hạnh Dung: nè, cô xoa lên cái vết thương. Còn thuốc này để uống cho tan máu bầm. Còn hộp này là kẹo the của Pháp, tặng cho cô nè, để cô chửi cho âm thanh nó lớn hơn một chút. Vừa nói, anh ta vừa lấy ra cái tấm danh thiếp đưa cho Dung: đây là tên và địa chỉ của tôi, có gì thì các cô cứ gọi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sợ Ngọc Nga lại gấu ó nên Hạnh Dung chụp lấy tấm danh thiếp rồi cầm chặt trong tay, vừa nói với anh chàng: thôi được rồi, anh cứ đi đi, không có sao đâu. Anh chàng ái ngại nên chưa dám đi, Hạnh Dung phải giục: anh ra đó, dựng xe lên để cản đường người ta kia kìa. Nghe vậy anh chàng mới chạy vội đi. Ngọc Nga quay sang cự bạn: sao mày dễ quá, để nó đi rồi lỡ có gì thì sao? Chà, thấy anh chàng đẹp trai rồi bủng rủng tay chân phải không? Hạnh Dung phải đập vào lưng của bạn một cái thiệt đau: cái con quỷ vô duyên, mày cứ quen cái tật chuyện gì cũng ào ào. Người ta đó bị tao đụng chứ nào có lỗi gì đâu. Nhưng hễ xe đụng người là xe có lỗi, gặp tao thì tao níu lưng luôn. Hạnh Dung trả đũa: níu lại vì anh ta quá đẹp trai đó hả mày? Bây giờ cả hai mới cùng cười phá lên. Hạnh Dung giục bạn: nè, sẵn xe còn nổ máy mình đi lẹ lên, trễ rồi đó. Họ vọt xe đi thì anh chàng lúc nãy cũng chạy chiếc Vespa đảo qua. Anh ta quan sát không thấy thì vội vọt đi nhanh. Hình như anh ta cũng khá gấp gáp một cái công chuyện gì đó. Hạnh Dung chở Ngọc Nga hướng về phía cầu Bình Lợi, rồi thẳng về quốc lộ 13. Ngọc Nga tỏ ra rành đường, cô mới nhắc: mình đi xe đạp phải mất cả buổi, nhưng xe gắn máy dẫu là xe cà tàng này đó, cùng lắm là 2 tiếng đã tới, chắc chắn là không trễ. Họ đi lái thiêu dự cuộc họp cắm trại ở vườn măng cụt mà đám bạn hơn 10 người đã đi từ sáng sớm. Mày coi lại xăng chưa? Không á, lại dẫn bộ là ná thở luôn đó mày. Xong rồi, xăng đầy bình, chỉ sợ nửa đường chiếc xe này dở chứng mà thôi. Tao sợ cái cục sắt này quá. Ngọc Nga lại tỏ ra sành sỏi: có chuyên gia đây thì khỏi lo, ở nhà chiếc xe mobilet của ông già tao, tao là chuyên gia đạp nổ máy và chùi buji. Đang tán chuyện xe cộ, bỗng dưng Hạnh Dung nhắc lại chuyện lúc nãy: tao nghe mày chửi anh ta đó mà tội nghiệp, anh ta chịu trận cũng giỏi, chứ mà gặp người khác thì... Ngọc Nga vẫn chưa chịu thua. Người khác thì sao? Hễ đi xe đó mà va quẹt người đi bộ thì cái thằng lái xe bị lỗi thôi, xưa nay là vậy mà. Hạnh Dung cãi lại: mày nói bậy, bộ đi bộ rồi có quyền cứ lăn đùng ra rồi muốn gì cũng được hay sao? Ba tao nói đi bộ hay đi xe đều phải phân lỗi phân phải đàng hoàng, có khi người đi bộ còn phải bồi thường cho người đi xe nữa đó. Ngọc Nga phá lên cười: chắc mày đang muốn tìm anh ta để tạ lỗi và bắt đền vài cái chiếc hôn chứ gì. Đang lái xe, nếu không thì Hạnh Dung đã đánh cái con nhỏ này mấy cái. Cô phải đe dọa: mày còn nói cái giọng đó nữa đó là tao lùi xe vào trong đống rơm ở bên đường bây giờ. Ê con khỉ, mà cũng phải công nhận cái thằng ấy nó đẹp trai thật đó chứ mày. Lại đi cái chiếc Vespa láng cốt nữa, ra dáng công tử lắm. Thảo nào, lại bắt đầu nữa rồi, tao cấm mày chọc ghẹo kiểu đó nha mày. Ừ thì cũng được, tao muốn hỏi anh chàng đó tên gì mà thôi.
Tao làm sao mà biết?
Ngọc Nga chăm chọc: chưa gì đã giấu kỹ rồi, chứ cái gì ở trong túi áo của mày đây? Chợt nhớ ra, Hạnh Dung móc trong túi áo một cái tấm danh thiếp đưa cho Nga: mày coi thì biết, chứ tao chưa đọc thì tao lấy gì mà tao biết. Ngọc Nga đọc rất nhanh: Nguyễn Hoàng Phi, kỹ sư. Rồi nàng xích xà: kỹ sư nghe mày, ái chà, kỹ sư mà hợp với hoa hậu thì chắc cho ra đời cả lô kỹ sư và công chúa con quá. Hạnh Dung lủi ngay xe vào trong lề, với tay nhéo bạn một cái đau điếm: tao không lái xe nữa, nếu mày không. Ngọc Nga kêu lên một tiếng nhưng vẫn quạo, không quạo mà tiếp tục lại đùa: biết đâu đấy là cơ duyên. Ê con quỷ, mày có im đi không? Họ chọc ghẹo nhau mãi cho đến tới ngã rẽ từ quốc lộ vào một con đường nhựa nhỏ hơn, tức hướng đi về Thuận An lái thiêu. 20 phút sau, họ tới bãi giữ xe và nhanh chóng đi bộ qua cầu ván để thẳng vào khu vườn trái cây nổi tiếng. Nơi đó đã đầy đủ các bạn bè. Trong số những bạn cùng lớp đệ nhị A1 còn có vài bạn lạ, mà theo giới thiệu của Châu trưởng lớp thì sẽ còn vài vị khách đặc biệt hơn. Châu nói:
"Bữa nay sẽ dành cho các bạn ở đây một sự ngạc nhiên, nhất là với Hạnh Dung, cô hoa khôi của nhóm chúng ta, một sự bất ngờ."
Hạnh Dung vừa tới còn mệt nhưng cũng lên tiếng: "Dung thì cũng giống như là các bạn, làm gì mà có bất ngờ khi mọi cái đều bình thường cả."
"Vậy mà có đây."
Châu vừa dứt lời thì lấy từ trong giỏ sách ra một quyển sổ được gói rất cẩn thận và nói to lên:
"Các bạn có đồng ý bắt chủ nhân của quyển sổ này phải khao chúng ta một chầu trái cây hôm nay không?"
Một tràng pháo tay vang lên.
"Ý kiến hay quá."
Hạnh Dung ngơ ngác: "Ê, sổ gì vậy?" Châu mở luôn quyển sổ ra đưa lên trước mặt Dung.
"Chắc Dung nhận ra đây là gì rồi phải không?
Thú thật mình rất tôn trọng sự riêng tư cá nhân của quyển sổ, nên chỉ đọc những dòng trên bìa này thôi. Còn bên trong thì đã được người gửi yêu cầu bí mật và niêm phong cẩn thận rồi."
Vừa trông thấy Dung kêu lên: "Quyển lưu bút."
Châu xác nhận: "Đúng, đây là quyển lưu bút của Hạnh Dung."
"Nhưng làm sao nó lại ở trong tay của Châu? Mình nhớ là..."
Biết tính Dung rất thẳng lại nóng và thường hay nổi xung thiên mỗi khi có ai phạm tới chuyện riêng tư của mình, nên Châu phải giải thích ngay: "Mình đã nói rồi, có người bạn nhờ mình chuyển cho Dung cái vật này, chứ mình không thể nào lại xen vào chuyện của bạn. Người đó tuy không có mặt ở đây, nhưng sẽ có một đại diện giải trình thêm với Dung. Người ấy kia..." Theo tài chỉ của Châu, Hạnh Dung nhìn về phía bờ đất tường dẫn vào vườn cây. Có một chàng trai đang bước chậm vào.
"Ủa, cái anh chàng hoàng phi của mày kia kìa!"
Người la lên đó là Ngọc Nga. Riêng Hạnh Dung thì ngơ ngác mất vài giây, rồi cũng lúng túng nói li nhí trong miệng:
Anh ta."
Đến phiên Châu ngạc nhiên:
"Ủa, đã quen nhau rồi à?"
Hạnh Dung chưa kịp đáp thì lúc ấy anh chàng đã bước tới, và đến lượt anh ta lại khưng lại, nhìn sững vào Dung:
Cô cũng..."
Trong lúc Dung đang ngỡ ngàng thì Ngọc Nga đã nhanh nhẩu:
"Sự tình cờ đáng nghi ngờ, thì ra người ta vờ đụng xe nhau để hẹn nhau đây mà."
Châu ngạc nhiên:
"Ai đụng xe?"
Lúc này thì Hoàng Phi mới chủ động lên tiếng: "Thì ra cô cũng đến dự buổi họp mặt hôm nay à?"
"Phải vậy, lúc sáng mình cũng đi một thể."
Châu cũng nói luôn: "Đây là người đại diện cho Giáng Hương đến để trao cho Dung quyển lưu bút này." Hạnh Dung càng lúng túng hơn: "Vậy mà Dung không biết anh là..." Anh chàng Hoàng Phi cũng giật mình:
"Vậy đây là Hạnh Dung à?"
Châu nói: "Hạnh Dung và Giáng Hương là hai người bạn thân nhất trong lớp và luôn ngồi cạnh nhau cho đến khi Giáng Hương đi du học hồi đầu năm."
"À, thì ra là vậy."
Anh chàng lịch sự nói thêm: "Em gái tôi á vẫn thường nhắc Dung luôn, kể cả khi nó đã sống ở bên Pháp. Việc nó giữ cái quyển lưu bút này quá lâu cũng đã khiến cho nó luôn áy náy. Chắc là cô Dung không giận em tôi chứ?"
Ngọc Nga luôn tìm dịp để chen vào mà trêu chọc: "Giận làm sao được, khi bạn mình có một ông anh đẹp trai như thế kia."
Cả bọn được dịp cười ồ lên, khiến cho anh chàng Phi cũng ngượng. Đừng nói gì Hạnh Dung, cô nàng phải quay sang các bạn nghiêm trọng:
"Không phải chuyện đùa đâu các bạn ơi, mình xin lỗi."
Cô cầm lấy quyển sổ từ trên tay Châu vừa nói: "Khi Giáng Hương đi Pháp mà cầm luôn cái quyển lưu bút này, tôi cứ chờ hoài mà không thấy nó gửi về thì cũng có hơi buồn. Nhưng sau đó nghĩ như thế cũng tốt, bởi nó sẽ có thì giờ đọc lại những dòng trong đó của nhiều bạn bè, ắt là vui hơn khi ở xứ người. Nên từ đó tôi không còn chờ nữa."
Châu phá tan bầu không khí còn bỡ ngỡ bằng câu nói: "Thôi, chuyện gì để chút nữa nói. Bây giờ anh Phi đã chịu khó vượt mấy chục cây số về đến đây rồi, thì bọn này xin mời anh cùng tham dự buổi cắm trại cho vui.
Hoàng Phi lịch sự từ chối: mình chỉ muốn trực tiếp đến đây để gửi cái vật này cho chủ nhân của nó, và đã gặp được rồi thì thôi xin kiếu, phải về ngay vì hôm nay nhà có đám giỗ, mình không thể vắng mặt được. Một lần nữa xin cảm ơn cô Châu đã vui lòng cho mình biết hôm nay có buổi cắm trại này, và có mặt của cô Hạnh Dung đây để mình có dịp gặp và xin lỗi.
Châu nhân dịp giải thích luôn: do anh Phi đây không biết địa chỉ của Dung nên hôm qua đã tới nhà mình hỏi, mình muốn nhân dịp này mời anh ấy cùng lên đây chơi và gặp Dung luôn. Vậy mà cô nàng Dung này để cho anh ấy về, quá là quá vô tình.
Phi lại phải lên tiếng lần nữa: tôi xin lỗi, bởi hôm nay nhà tôi có đám giỗ, tôi phải về cho kịp giờ, chứ nếu không thì ở lại chơi tới bao giờ mà không được.
Ngọc Nga nhanh nhẩu: tiễn người ta ra xe đi, còn chần chờ gì nữa.
Châu cũng nói: thôi được rồi, anh Phi có chuyện nhà thì bọn này không có dám giữ, để Dung tiễn anh ra xe, xin mời anh hôm nào rảnh thì chúng ta gặp lại.
Ngọc Nga phá lên cười: chuyện hẹn hò không cần tới Châu đâu.
Hạnh Dung cấu vào hông bạn một cái đau điếng, rồi chủ động bước đi ngay để tránh sự trêu chọc của các bạn. Hoàng Phi đi theo sau và phải bước thật nhanh mới theo kịp cô nàng. Anh phải lên tiếng: bộ Dung quen cái chốn này lắm sao mà đi qua cầu và đường đất giỏi quá vậy.
Lúc đi xa chỗ các bạn rồi, Hạnh Dung mới thấy tự tin hơn. Cô hỏi thăm: Giáng Hương ra sao rồi mà chẳng thấy nó thư từ gì hết, lần này nó có về không anh?
Hoàng Phi hơi trùng giọng: nó có chút việc nên nó không về được. Nó nhờ tôi gửi lời cáo lỗi về sự giữ quá lâu cái quyển lưu bút này. Chắc Dung không giận nó chứ?
Hạnh Dung xua tay: em đã nói rồi, chỉ có mong đợi thôi. Và bây giờ đã nhận lại được rồi thì còn giận gì nữa. Vậy khi nào anh Phi liên lạc được với Giáng Hương, cho em gửi lời thăm nó nha.
Ừ, việc đó thì... Thấy anh chàng có vẻ ngập ngừng, Dung mới nói liền: cũng không sao, nếu anh thấy không tiện thì thôi.
Hoàng Phi vội nói: không, không, chỉ là vì tôi chưa định ngày trở qua bên đó, để khi nào đi tôi sẽ báo cho Dung biết.
Dung thích thú: vậy ra anh Phi cũng ở bên Pháp như Giáng Hương à?
Phải, anh tốt nghiệp rồi, chắc là làm việc bên ấy, và chắc đã lập gia đình ở bên đó.
Phi lắc đầu lia lịa: làm gì có, bộ Dung thấy tôi già lắm sao, tôi còn đang...
Chẳng hiểu sao tự dưng Dung thấy vui vui. Cô nói một câu chẳng ăn nhập gì với nội dung đang bàn: con gái Pháp nghe nói đẹp lắm, thua xa Dung. Không ngờ anh chàng lại biết nịnh một câu thẳng như thế.
Dung quay nhìn anh ta và bất chợt bốn ánh mắt chạm nhau. Dung cúi mặt xuống và nghe tim mình đập nhanh hơn gấp bội. Khi ra tới cầu Ván thì Hoàng Phi đột ngột nói: bây giờ tôi mới dám nói lời xin lỗi, tôi giả mạo muội viết mấy dòng trong cuốn lưu bút của Dung, chắc Dung không trách tôi chứ.
Hạnh Dung hơi bất ngờ nhưng cô không tỏ ra sự khó chịu:
chắc là Giáng Hương đã cho phép anh, mà cũng đâu có sao, lưu bút là nơi ghi nhận tất cả tình cảm của bạn bè dành cho mình, mà anh á thì còn hơn là bạn nữa.
Hoàng Phi nhìn sững cô: Dung nói thế nghĩa là gì?
Hạnh Dung phải nói rõ ngay: bởi vì anh là anh của Hương, bạn em, tức anh còn hơn là bạn của em rồi còn gì.
À, thì ra là vậy. Cả hai cùng cười bản lẽn, và tự dưng trong lòng họ cảm thấy thân thiện hơn. Cho đến lúc Phi ra lấy xe, anh nói với lại khi đã rồ máy xe: Châu đã nói địa chỉ của Dung rồi, có thể ngày mai tôi xin phép tới thăm và nói chuyện nhiều hơn, cả quà của Giáng Hương nữa.
Hạnh Dung reo lên: vậy thì ngày mai em sẽ ở nhà chờ anh đó.
Nhưng rồi cô khựng lại: à mà không được, ngày mai em phải đi với mẹ rồi, hay là để thứ năm được không? Thứ năm em được nghỉ.
Phi hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu: thôi được rồi, mình sẽ gặp lại nhau.
Anh ta rồ xe chạy đi khá xa rồi mà Dung vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
Bị hấp hồn rồi phải không cô nương?
Giọng nói của Ngọc Nga ngay phía sau khiến cho Dung giật bắn mình. Cô quay lại đưa tay dứ dứ như sắp đánh vào bàn. Nga lại càng có dịp trêu chọc:
"Xì cái anh chàng này rồi á thì chịu đi, nếu không á ta tấn công phỏng tay trên thì đừng có trách."
Cái con khỉ dùng đuổi theo dọa đánh. Ngọc Nga thì cố tình trêu chọc, vừa chạy trước vừa nói với lại:
"Cái anh chàng đẹp trai đó thì coi chừng đó."
Suốt đêm qua Dung cứ đọc đi đọc lại hoài bốn trang lưu bút của Hoàng Phi viết trong sổ. Trước dòng chữ của Phi có bút tích của Giáng Hương, nhưng lạ một điều là Giáng Hương chỉ viết vắn tắt và viết chưa tròn câu thì đã ngưng ngang. Mình biết việc đưa cho anh mình viết trong lưu bút là Dung của Dung là không đúng, bởi Dung và anh Phi chưa hề quen biết nhau. Tuy nhiên do anh ấy quá ái mộ Dung, cứ nặng nặc đòi phải viết để làm quen, nên cuối cùng mình phải đành chiều lòng anh ấy. Mình xin lỗi Dung. Còn có điều này nữa, mình muốn nói riêng với Dung. Những dòng chữ của Giáng Hương ngưng ngang ở đó, rồi tiếp theo là những trang viết của Hoàng Phi. Mà cũng thêm một điều nữa rất lạ, mạch văn của Phi viết đang ngon trớn thì bỗng khựng lại như là bỏ dở nửa chừng. Hạnh Dung cứ đọc đi đọc lại, và tính khi nào mà gặp lại anh ấy cô sẽ hỏi cho ra lẽ. Phải chăng Phi đã hết ý, mất hứng hay không muốn nói hết lòng mình? Cũng may sáng hôm nay là ngày thứ năm, Dung được nghỉ học nên cô ngủ nướng thêm được một chút. Khi thức dậy thấy đã 9 giờ, cô giật mình nhảy ngay xuống giường và dọn dẹp rất nhanh phòng ngủ của mình, và sau đó ra phòng khách dọn tươm tất trước sự ngạc nhiên của mẹ. Bà Hồng lên tiếng hỏi ngay: "Bữa nay chắc trời sắp có bão hay sao á mà cô nương này dọn dẹp kỹ vậy ta?" Biết mẹ trêu chọc mình, Dung nũng nịu: "Mẹ này, bộ con gái mẹ làm biếng lắm hay sao?"
"Không có làm biếng, nhưng không có được xiên cho lắm. À hay là bữa nay có đón khách?"
Hạnh Dung tranh thủ ngay sự ủng hộ của mẹ: "Đúng là con có khách, có mấy người bạn."
Bà Hồng cười vừa xoa đầu con gái: "Có vậy nên con tôi nó mới xiên đây mà. Mà cũng được, con ở nhà đón bạn đi, rồi muốn vui chơi gì đó cứ lấy đồ trong tủ lạnh ra mà làm. Mẹ có việc phải qua nhà bà phán giáo, chiều mẹ mới về."
Hạnh Dung mừng rơn: "Con cảm ơn mẹ."
"Sao lại cảm ơn?" Dung lúng túng sợ mẹ biết mình sẽ đón bạn trai.
"Dạ, dạ không có. Con cảm ơn mẹ vì con lấy đồ trong tủ lạnh."
"Cái con khỉ này, bộ mẹ cấm mày vui chơi với bạn bè hay sao?"
15 phút sau bà lại xách giỏ đi, còn dặn lại: "Còn nhớ ở nhà chơi, đừng rủ rê bạn đi ra ngoài. Giờ này trộm đạo nhiều lắm, bỏ nhà trống không có nên."
"Dạ mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ điều binh khiển tướng."
Bà Hồng tròn mắt nhìn con gái. Dùng nheo mắt: "Con biết mỗi lần mẹ qua bà phán giáo á thì chỉ có cầm tướng xanh tướng đỏ mà thôi, chứ có làm gì khác đâu. Ai mà không biết. Mày giống hệt thằng cha của mày hồi trước, lúc nào cũng nghĩ là tao đi đánh bài. Thì ba có nói sai đâu, vả lại đánh tướng sắt để vui, giết thì giờ, chứ phải cờ bạc ăn thua gì đâu mà ngại."
Mẹ đi rồi, Dung mới chạy đi thay bộ đồ mới, và của từ Tết đến giờ cô mới có dịp thử lại. Bộ đồ bằng lụa hơi mỏng nên Dung cứ đứng trước gương mà ngắm hoài, cứ sợ bị cho là khiêu gợi. Thật ra cô khá hài lòng với bộ đồ tự tay đi mua hôm trước Tết, nhưng mặc lần đó chẳng có ai khen, ngoại trừ bị mẹ mắng cho.
"Con gái còn lứa, ăn mặc cứ hờ hớ ra thế kia, bộ muốn trêu người thiên hạ hay sao?" Do vậy Dung đã treo nó cho tới hôm nay. Nhìn ngắm kỹ lại cô tự nhủ: "Đẹp thấy mồ, đâu có gì đâu mà khiêu gợi." Bữa trước không có hẹn giờ với Phi nên Dung đoán nếu anh có tới thì chắc sẽ tới vào buổi sáng. Và giờ tới theo nguyên tắc lịch sự là phải khoảng từ 9 đến 10 giờ, không ai tới chơi mà đi vào buổi trưa gần bữa cơm. Vậy mà sao bây giờ gần 11 giờ rồi mà anh chàng cũng vẫn chưa đến. Chờ tới 12 giờ mà cũng không thấy, Dung gọi điện đến nhà Ngọc Nga và rủ:
"Ê, tao với mày tới nhà của Giáng Hương, tao qua đón mày nghe."
Ngọc Nga cười to trong điện thoại:
"Mày nhớ rồi phải không hả con khỉ?"
Lát sau Hạnh Dung chạy Velosolet qua chở Ngọc Nga. Cô nàng vẫn chưa hết chọc: "Bộ mày mê cái anh chàng đó thiệt rồi hả?" Dung cào nhào: "Mê gì mà mê, chẳng qua anh ta hẹn nhau qua nhà chơi và cho xem quà của con Giáng Hương gửi về, mà tao chờ suốt buổi sáng không thấy. Nhân mẹ tao đi vắng nên tao muốn chủ động sang bên ấy để lấy quà luôn. Có thể anh chàng tìm không ra địa chỉ, hay là bỏ lạc địa chỉ của mình rồi cũng nên." Họ đã từng đi tới nhà Giáng Hương trước đây nhiều lần. Chỉ gần một năm nay là không sang, vì Hương đã đi du học nên họ đi rất nhanh để tới. Ngọc Nga thắc mắc hỏi Dung: "Sao trước giờ mình tới chơi mà không hề gặp cái anh chàng này hả mày? Mà có đúng anh ta là anh của con Hương hay không?" "Chắc chắn rồi, sao mày dám quả quyết khi chỉ mới gặp anh ta có một lần?" Hạnh Dung thú nhận cái quyển lưu bút: "Chính anh ta viết trong cuốn lưu bút của tao gửi cho con Giáng Hương. Anh em tụi nó viết chung cho tao mà." Ngọc Nga kêu lên: "Vậy mà mày dám giấu á? Đưa tao coi anh viết cái gì vậy?" "Thì từ từ đi đã, để hôm nào." Đến nhà Giáng Hương thì chỉ có một mình bà ngoại, còn ba má Hương thì cũng đã định cư ở Pháp từ lâu, nên Hạnh Dung gọi tên của Hoàng Phi chứ không gọi bà. "Anh Phi ơi!" Cô gọi đến ba lần mà vẫn không nghe ai trả lời, mặc dù nhà có mở cửa. Phải gọi đến lần thứ tư thì mới có tiếng dép lê đi ra, rồi giọng bà ngoại của Hương hỏi vọng ra: "Ai kêu cái gì vậy?" Nhận ra ngoại, Hạnh Dung nói to: "Con là bạn của Giáng Hương đây ngoại ơi, con hỏi có anh Hoàng Phi ở nhà không ngoại?" "Cái gì, hỏi cái gì?" "Dạ con là Hạnh Dung, bạn học ngày trước của Giáng Hương, con muốn hỏi anh Hoàng Phi, anh của anh của Hương đó." Bà ngoại bước hẳn ra ngoài, bà nhận ra ngay Hạnh Dung và Nga nên nói ngay: "Hai đứa bay mà bà tưởng đâu là ai? Còn Giáng Hương nó đi bên Pháp từ lâu nay rồi, còn cái Hoàng Phi thì cũng đâu có về." Hạnh Dung nhìn sững bà: "Con mới gặp anh Phi hôm Chủ nhật rồi, anh ấy nói là có mang theo quà của Giáng Hương gửi cho con." Bỗng dưng sắc mặt bà cụ tái xanh, bà bước thụt lùi và lắp bắp hỏi: Con nói con gặp ai?" "Dạ con gặp anh Hoàng Phi hôm Chủ nhật." "Trời ơi!" Bà cụ kêu lên một tiếng thẳng thốt, rồi suýt nữa đã ngã xuống đất, khiến cho Hạnh Dung và Ngọc Nga hốt hoảng: "Bà ngoại ơi, bà làm sao vậy?" Họ đỡ kịp nên bà không bị ngã, nhưng toàn thân bà bỗng lạnh ngắt. Bà xua tay mấy cái rồi ra dấu cho hai đứa dìu vô trong nhà. Vào trong tới nhà rồi còn hỏi lại: "Còn nói con gặp ai?" "Dạ anh Hoàng Phi." Bà đưa tay chỉ lên cái tủ thờ có hai ảnh chân Dung: Có phải là cái thằng này không?" Hạnh Dung nhìn lên cùng lúc với Ngọc Nga, rồi cả hai cùng kêu lên: Chính anh ấy bà, và cả Giáng Hương nữa. Mà cái gì vậy ngoại? Đây là ảnh của họ sao? Ngoại lại đặt ở trên tủ thờ." Bà thều thào: "Thì cả hai đứa nó giờ ở trên đó rồi mà. Chúng nó..." Hạnh Dung lặp lại như người mất hồn: "Sao lại như vậy? Sao lại..." Ngọc Nga bình tĩnh hơn hỏi lớn: "Ngoại nói vậy nghĩa là hai người đã chết rồi à?" Bà cụ nhẹ gật đầu: "Ừ, chết hết rồi." "Ngoại!" Hạnh Dung thét lên một tiếng rồi đứng chết lặng. Bà tưởng chừng như đang nghe lầm hoặc đang nằm mơ, cho đến khi Nga kéo cô về thực tế: "Ngoại ơi, ngoại nói rõ hơn coi, Giáng Hương nó mất hồi nào?" Lúc này thì bà có vẻ tỉnh táo hơn và bà từ từ kể: "Nó chết cách đây 6 tháng cùng với thằng anh của nó." Hạnh Dung như đang trong cơn mộng du: Không thể nào như thế được." Ngọc Nga rùng mình: "Vậy là người mình gặp hôm qua đó là hồn ma mày ơi. Anh chàng đụng xe vào mày cũng là ma." Bà cụ nghe vậy thì hoảng biết: "Thằng Phi gặp tụi con thiệt sao?" Dung chưa kịp đáp thì Ngọc Nga đã nhanh miệng: "Chắc những gặp thôi, anh ấy còn đụng xe vào con Dung đây nữa, suýt nữa bị chết. Rồi anh ấy còn chạy lên tuốt lấy thiêu nữa." Bà cụ hỏi nhanh: "Nó chạy vết ba?" Rồi bà chỉ ra nhà xe: "Hèn chi cái chiếc vết ba lâu nay để trong nhà kho, bỗng hôm qua bà thấy có ai đem ra ngoài mà còn lao chùi bóng loáng nữa. Chiếc xe này trước là của ba nó.
Từ khi ba nó chết thì cứ để riết ở trong kho. Còn cái thằng Phi thì ngày từ năm nó lên 6 tuổi đã theo ông cậu nó qua Pháp rồi ở luôn, đâu có về đây. Hạnh Dung thất thần, không thể nào đâu ngoại ơi. Ngọc Nga thì vừa rung vai lại vừa nói một cái giọng run run: Tụi này gặp ma mà đâu có biết đâu ngoại ơi. Bà cụ vừa khóc vừa nói: Thằng Phi nó đâu phải là ma, nó là cái thằng hiền lành. Hơn 20 năm rồi bà không có gặp nó, nhưng chắc chắn nó không phải là ma. Ngọc Nga muốn nói gì đó nhưng nhìn gương mặt thẫn thờ của Dung nên cô nín thinh, cho đến lúc Hạnh Dung từ giả bà cụ ra về. Hỏi gì Dung cũng không nói,